Xin chào quý bạn chị em, hôm nay chúng ta học bài thứ 30 về lịch sử giáo hội. Chúng ta biết là Napoleon Bonaparte năm 1804, khi mà được dân chúng tôn lên ngôi hoàng đế rồi đó, thì ông muốn cái quyền hành của mình nó cao hơn, nắm giữ cả quyền đời lẫn quyền đạo. Vì vậy mà ông lần lượt, ông chiếm nhiều vùng đất và cả vùng đất của Tòa Thánh nữa. Cho nên Đức Thánh Cha đã phản ứng bằng cái án tiệt thông cho những người thủ phạm và đồng phạm trong cái việc bạo hành ở nước Tòa Thánh năm 1809. Nhưng mà tướng Miolis, theo lệnh của Napoleon, đã bắt Đức Thánh Cha nhốt tại Savona 1809. Và việc bắt giam Đức Thánh Cha rồi thì Napoleon tưởng có thể dùng áp lực để bắt ngài theo ý muốn của mình. Nhưng ông đã lầm. Việc thứ nhất của ông là ông ly dị Josephine để cưới Mary Louise, đã bị Đức Thánh Cha phản đối và tuyên bố hôn nhân đó bất thành năm 1810. Kế đó là vấn đề thừa nhận các giám mục được bổ nhiệm. Từ khi bị giam ở Savona, Đức Thánh Cha quyết định không có chấp nhận các giám mục do Napoleon bổ nhiệm nữa. Napoleon bèn dùng quyền bắt các giáo sĩ phải chấp nhận và vâng phục, nhưng ông gặp sự kháng cự. Năm 1811, ông triệu tập cộng đồng Tây Phương để giải quyết vấn đề, song cộng đồng cũng không chiều theo ý ông được. Sau cùng, Đức Leo đã nhân nhượng cho phép các giám mục nói trên được thi hành chức vụ nhân danh Đức Giáo Hoàng, nhưng chỉ cho các giám mục đã được bổ nhiệm từ 6 tháng trở về trước, chưa nhận được sự chấp nhận của Tòa Thánh. Thì bây giờ Đức Thánh Cha chấp nhận. Napoleon vẫn chưa bằng lòng với sự nhân nhượng ấy. Năm 1813, ông đã giải Đức Thánh Cha lên Fontainebleau, buộc ngài phải ký một hiệp ước mới theo như ý ông muốn. Đức Leo bây giờ đã mỏi mệt già yếu, trên 70 tuổi, lại thiếu cố vấn, nên đã cầm bút ký ngày 25 tháng 1. Nhưng ngay sau đó, được nghe những lời lẽ của hai Đức Hồng Y, Cồng Sanvi và Bác Ca, ngài đã công bố một tông thư ngày 23 tháng 3 năm 1813, hủy bỏ hiệp ước nói trên và tiếp tục chịu làm tù nhân. Sau đó, Napoleon đang ở cái thời xuống dốc và thua nhiều trận, thất bại nhiều nơi, nên ông phải trả tự do Đức Thánh Cha tháng 2 năm 1814. Đó là cái sự tham lam cả quyền trong giáo hội, quyền của giáo quyền và cả bên chính quyền. Và đó là những cái lấn quyền. Thì Đức Thánh Cha trong lúc bị tù, bị giam giữ, không có tự do, thì những gì ngài nói, ngài trí nó vô hiệu rồi. Và giáo hội Công giáo ở Pháp và Bỉ sau cái thời của Napoleon thứ nhất, thì tháng 4 năm 1814, Napoleon đã thoái vị. Louis thứ 18, 1814 đến 24, nhà Bourbon lên cầm quyền và cố gắng để hòa giải lại với Tòa Thánh, để tái thiết cơ cấu tổ chức của thời tiền cách mạng. Kết quả một hiệp ước được ký ngày 11 tháng 6 năm 1817, hủy bỏ cái hiệp ước 1801, nhưng hiệp ước mới này không được quốc hội biểu quyết chấp nhận, nên tình trạng tôn giáo thời Napoleon vẫn còn duy trì. Chỉ có một số giáo phận thay đổi, là 14 tòa tổng giám mục và 80 tòa giám mục năm 1822. Thời Trung Hưng bắt đầu, nhiều chủng viện được tái thiết, hàng giáo sĩ được tăng lương, một số hội dòng chính thức trở lại hoạt động. Những tu hội thiết lập ngay trong nước được dung thứ là cho hoạt động. Thì chúng ta biết là khi mà Napoleon đã đánh sang Nga với 600.000 quân, thì ông đã thất bại nặng nề, chứ không phải dễ dàng ra thoái vị đâu. Và khi rút quân thì chỉ còn lại 40.000 quân, vì cái mùa đông lạnh giá, Nga hoàng đã cho tiêu thổ kháng chiến là đốt hết tất cả nhà cửa lương thực thì ở lại, không có gì để sưởi, không có gì để ăn, mà mùa đông của nước Nga rất là khắc nghiệt. Vì vậy mà sau trận Leipzig 1813, quân của Napoleon phải triệt thoái khỏi khổ Tây Ban Nha, Hà Lan, Ý, và năm 1814 bị cái liên minh Anh Pháp, Anh Áo, Phổ, Nga, Tây Ban Nha, Napoli và Thụy Điển đánh bại. Và Napoleon mới chịu thoái vị và chịu lưu đày ở đảo Elba 24 năm 1814. Nhưng ngày 26 tháng 2 1815, ông vượt ngục về tới Paris, lại cầm quân chiến đấu được 100 ngày, tháng 3 đến tháng 6 năm 1815. Và tại trận Waterloo 18 tháng 6 năm 1815, quân của Napoleon thì bị đánh tan tành. Ông mới bị trút ngôi và bị đẩy ra đảo Saint Helens. Và ông từ trần tại đó năm 1821, lúc 52 tuổi. Và những gì ông đã gây ra đó, giáo hội cũng bị ảnh hưởng. Nhưng mà cái tinh thần mới khi nhà buộc bông lên vấn đề tự do tôn giáo và Đức Giáo Hoàng được tự do, cho nên giáo hội Pháp bắt đầu phát triển trở lại. Cái thời Chu Hưng không có đem lại cho nước Pháp một hòa bình lâu dài được, vì có nhiều hành động tàn nhẫn đối với những phần tử cách mạng còn ham say tư tưởng của Voltaire và Rousseau, đã chống lại hàng quý tộc, không những giới trưởng giả, nhưng còn có đệ tứ giai cấp. Cái giai cấp bất mãn gồm có giới thợ thuyền vô sản mỗi ngày trên đông. Và chủ trương Pháp giáo ở trong tâm hồn của nhiều người nó vẫn còn. Khi vua Trạc thứ 10, 1824 tới 1830, đưa ra chương trình phục hưng giáo hội, bãi bỏ tự do báo chí, giải tán dân biệt, thì liền bị cuộc cách mạng tháng 7 năm 1830 lật đổ và đưa Louis Philippe lên 1830 tới 1848. Và cuộc cách mạng này ít ra là ở Paris có tính chất phản tôn giáo nữa. Nhiều thánh đường, tu viện bị phá, các sách báo chống giáo hội được diệt tung ra, và dư đảng Jacobin quá khích đã gây phong trào mạt sát hàng giáo sĩ. Cuộc cách mạng biểu lộ cái tâm trạng của người dân Pháp về phương diện tôn giáo, sự tách biệt đạo đời mỗi ngày thêm rõ rệt. Nhưng mà nói về sự tách biệt đạo đời, thì cái bên đời như Napoleon vẫn theo cái tinh thần của ông là có quyền thì họ muốn chiếm đoạt cả cái quyền của tòa thánh nữa. Đó là cái thành công của phe quốc gia và cách mạng. Cuộc sống lãnh đạm vô tín ngưỡng chống giáo hội lan tràn khắp nơi, không những lọt vào giới trưởng giả mà cả quần chúng thành thị, đến cả nhiều nơi ở miền thôn quê. Tình trạng giáo hội ở Pháp bây giờ rất là thê thảm, nhất là vấn đề thiếu linh mục, có trên 10.000 giáo xứ không có linh mục. Đằng khác, vì truyền chức vội vàng, nhiều linh mục học hành thiếu sót và kém tinh thần. May mắn là trong số cũng có những nhân vật thời danh như cha thánh John Vianney 1786 tới 1859, cha sở họ Ạc, linh mục La Cọc Đê 1862 tới 1861, và cha Gia Vi Nhân 1795 tới 1856 dòng tên, dùng tài hùng biện phục hưng giáo hội Pháp, cổ động ơn thiên triệu giáo sĩ và tông đồ giáo dân. Phong trào phục hưng lại nổi dậy, số chúng sinh thêm đông, giáo dân cũng tích cực tham gia, nhiều hội đoàn được thiết lập. Ozanam mất năm 1853 đã lập hội thánh Vinh Sơn Phaolô, rồi Yaricot mất năm 1862 đã lập hội Măng Côi liên tiếp và hội truyền bá đức tin. Cha Sophie 1879 lập hội thợ thuyền Rado ở Lyon. Don Guerin mất năm 1875 đang viện phụ Solesmes, cổ võ việc công chức lễ nghi phụng vụ. Ký giả Virgil chủ trương Universe phục vụ giáo hội. Đồng thời trong lĩnh vực văn chương, nhiều văn hào công giáo xuất hiện như Chateaubriand 1768 tới 1848, tác giả cuốn Tinh Hoa Kitô Giáo. Trong khi đó, những cái nhóm triết gia cách mạng như Voltaire thì lại viết những bài để mỉa mai, chống đối, mạt sát hàng giáo sĩ. Thì Chateaubriand đã viết cuốn Tinh Hoa Công Giáo để đưa những cái đẹp của Công Giáo ra. The Master 1735 tới 1821 đã viết nhiều tác phẩm bên quyền tối cao và ơn vô ngộ của ngôi giáo hoàng. Năm 1830, Linh Mục Lamennais 1782 tới 1854 cùng với La Côte đưa về chủ trương tờ Nhật báo La Vendée 1830 tới 1831 đã can đảm tố cáo chủ nghĩa vô thần bên bậc quyền phổ thế và tối cao của giáo hoàng, nhưng lại có những tư tưởng táo bạo khác nữa, cho rằng Kitô giáo là nguồn mạch tự do chân chính. Nhóm La Vendée đã nêu lên cái quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do giáo dục, tự do hiệp hội, sau cùng chủ trương cái quyền hoàn toàn độc lập của các dân tộc và sự tách biệt đạo đời. Các giám mục lo ngại tờ báo và xin tòa thánh để kiểm duyệt. The Lamennais đã đóng cửa tòa báo, cùng với La Côte và Monta Lambert đã sang Roma. Khi đến nơi, cả ba nhận được thông điệp Mirari Vos về ngày 15 tháng 8 năm 1832 của Đức Gregory thứ 16, thì trong đó chủ trương tự do tín ngưỡng và nhiều tư tưởng khác của nhóm La Vendée bị lên án. Tại vì lúc đó mà nói về tự do thì người ta sẽ phổ biến những cái tư tưởng nó nghịch lại với tín lý trong một cái thế giới mà người ta đã có một cái niềm tin xác quyết rồi, mà bây giờ lại đưa ra như vậy. Thì Lamennais ban đầu thì vâng phục tòa thánh, nhưng sau đó ông hồi tục và bỏ đạo, trong khi La Côte và Monta Lambert Gerbert vẫn trung thành với giáo hội. Riêng linh mục La Côte năm 1839 đã vào dòng Đa Minh và trở thành người phục hưng dòng này tại Pháp, đồng thời đem tài giảng thuyết và văn chương phục vụ giáo hội bên quyền tối cao cũng như ơn vô ngộ của Đức Giáo Hoàng. Cuộc cách mạng tháng 2 1848 đã lật đổ Louis Philippe và thiết lập nền đệ nhị Cộng hòa. Giáo hội Pháp từ đây được tự do hơn. Louis Bonaparte, cháu của Napoleon thứ nhất, làm tổng thống 1848 tới 1852. Đó là cái giai đoạn tổng thống đầu tiên. Sau đó lên ngôi hoàng đế, lại trở lại cái ngôi vị nhà vua, tức Napoleon thứ ba, 1852 đến 1870, sáng lập đệ nhị đế chính. Louis Bonaparte tìm cách giao hảo với tòa thánh và hàng ghế sĩ Pháp. Ông khôn khéo lợi dụng đạo để củng cố chế độ của ông, nhưng đồng thời cũng biết mềm dẻo với chủ nghĩa tự do. Giáo hội nhờ đó được bảo đảm hơn, nhiều dòng tu cũ và mới có cơ hội phục hồi, phát triển. Nhiều hội đoàn công giáo hoạt động rất mạnh mẽ, và kết quả, chủ trương pháp giáo đã giảm bớt đi. Năm 1858, Napoleon thứ ba đã liên minh với Victor Emmanuel và Cavour, kẻ thù của tòa thánh, khiến ông thay đổi đường lối chính trị với Roma. Hội nghị Viên 1814 đến 15 đã thống nhất hai dân tộc Bỉ và Hà Lan thành một nước dưới quyền của Wilhelm thứ nhất 1815 đến 1840, dòng họ Orange-Nassau. Việc thống nhất này gặp nhiều khó khăn, tính tình, phong tục, tôn giáo của hai dân tộc nó khác nhau. Người Công giáo tuy chiếm 2/3 dân số và được tuyên bố là bình đẳng với người Tin Lành, nhưng vẫn bị kỳ thị và thua kém, nhất là họ phải tranh đấu quyền tự do giáo dục. Cuộc cách mạng 1830 ở Pháp là cơ hội cho dân Bỉ nổi dậy tháng 8 đến tháng 10 để tách rời người Hòa Lan, lập vương quốc riêng với Leopold thứ nhất 1831 đến 1865 thuộc dòng dõi Saxonia Coburg. Hiến pháp của Bỉ năm 1831 đã nhìn nhận quyền hoàn toàn tự do về tôn giáo, giáo dục và ngôn luận. Tuy chủ trương tách biệt đạo đời nhưng cũng trợ cấp cho việc phụng tử. Sự khéo léo của Đức cha Texas, Tổng giám mục Malines Hồng Y năm 1838 đã đạt được thành công trong việc xin Đức Thánh cha Gregory thứ 16 làm ngơ cho hiến pháp tự do nói trên. Giáo hội Công giáo ở Bỉ hưởng quyền tự do từ đấy. Nhiều học đường, tu viện, cơ quan từ thiện được thiết lập. Và tại Malines, Viện Đại học Công giáo thành lập năm 1834. Năm sau đã chuyển sang Louvain và trở thành một trong những trung tâm chính yếu của triết học Tăng Kinh Viện và giáo sử cho tới ngày nay. Tuy nhiên, giáo hội Mỹ không thể tránh được nhiều phần tử vô tín ngưỡng, cấp tiến và bè hội tạm biệt đó. Những cuộc đụng độ thường hay xảy ra. Đó là giáo hội tại Mỹ. Giáo hội Mỹ thì nó không có lớn lắm, dầu vẫn nói tiếng Pháp. Giáo hội ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thì gặp nhiều thử thách trong cái giai đoạn thế kỷ 19. Tây Ban Nha từ năm 1808 đến 1813 bị đặt dưới quyền đô hộ của Joseph Bonaparte, anh Napoleon thứ nhất. Bây giờ ảnh hưởng cách mạng đã từ Pháp tràn sang bán đảo. Một hiến pháp tự do ban hành tại Cadiz năm 1812, phần lớn các tu viện cũng như tòa điều tra bị bãi bỏ. Chiến tranh giành độc lập đã đưa Fernando thứ bảy trở lại ngai vàng 1814 đến năm 33, thì Tân Vương đã cố gắng phục hưng giáo hội, nhưng vì chủ trương quân chủ chuyên chế và giai cấp nên đã không làm gì khả quan hơn ở Pháp được. Năm 1820, một cuộc cách mạng căm thù giáo hội lại bùng nổ. Nhiều tu viện bị giải tán, các cha dòng tên bị trục xuất, tài sản giáo hội bị xung công. Những giáo sĩ chống đối và không tuyên thệ trung thành với hiến pháp của cách mạng thì bị giam giữ, lưu đày hoặc là bị giết chết. Louis thứ 18 nước Pháp phải đem quân sang tái lập trật tự bằng một chế độ quân chủ độc đó 1823, và các đạo quân của chính phủ cách mạng đều phải hủy bỏ. Nhưng Fernando sau khi cưới Marie Christine dòng dõi Bourbon 1829 thì lại bãi bỏ cái luật Salique để trở lại luật cho con gái có quyền nối ngôi trên cái ngai vàng nhà vua, khiến sau này nhiều biến loạn diễn ra lâu năm mà giáo hội phải gánh chịu hậu quả. Fernando băng hà năm 1833, con gái ông là Isabella thứ hai mới có 3 tuổi được đưa lên ngôi nữ hoàng 1833 và 1843 đến 68 dưới quyền nhiếp chính của Marie Christine 1833 đến 43. Nhưng sứ Basque và Aragon tuyên bố ủng hộ em của Fernando là Don Carlo. Cuộc nội chiến bắt đầu và kéo dài suốt 7 năm, 1834 tới 1840. Chủ nghĩa tự do phản tôn giáo mở cuộc cách bách hại giáo hội ngay trên đất của Isabel. Các nam tu viện bị giải tán hết, chỉ lo giữ lại một vài nữ tu viện, và chỉ cho giữ một vài nữ tu viện, tài sản giáo hội thì bị tịch thu. Hàng giáo sĩ chịu bắt bớ, hành hạ, số tòa giám mục đã rút xuống chỉ còn có 6, năm 1841. Năm 1843 thì tướng Narváez, quận công Valencia đã lật đổ được Espartero, một viên tướng nắm quyền nhất chính một cách độc đoán, và tình thế bắt đầu được cải thiện. Năm 1851, một thỏa hiệp được ký kết giữa tòa thánh và chính phủ Tây Ban Nha nhằm giải quyết vấn đề tôn giáo. Đạo Công giáo được tuyên bố là đạo chính thức và duy nhất của quốc gia Tây Ban Nha. Tinh thần Công giáo Tây Ban Nha từ đấy được chấn chỉnh nhờ ở hoạt động của triết gia Hộ giáo Ban Mês và chính trị gia Donoso Cortés, đại diện cho các chính trị, nhà chính trị xã hội Công giáo bảo thủ. Và lịch sử Bồ Đào Nha tiền bán thế kỷ thứ 19 cũng như ở Tây Ban Nha đã gặp phải nhiều biến cố đau thương. Vua Juan thứ sáu phải lưu vong bên Brazil khi quân đội Pháp đánh chiếm Bồ Đào Nha năm 1807. Brazil đã nổi dậy đòi độc lập và tôn thái tử Don Pedro lên ngôi hoàng đế. Brazil bây giờ, việc tranh ngôi xảy ra ở Bồ Đào Nha sau khi Juan thứ sáu mất năm 1806. Đa số dân chúng ủng hộ con thứ của Juan là Don Miguel 1826 tới 1834, trong khi Don Pedro muốn giành quyền cho con gái mình là Maria de Gloria mới có 7 tuổi. Nhờ có sự giúp đỡ của các nước Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Don Pedro đã thắng và Don Miguel đã phải đi khỏi nước. Chúng ta biết Brazil là thuộc địa của Bồ Đào Nha. Hai bên thuộc địa và bên mẫu quốc vẫn có liên hệ với nhau. Vì người Công giáo ủng hộ Don Miguel nên sau khi ông này bị lật đổ, một cuộc cách bách hại đạo lại diễn ra trong 7 năm, gây nhiều thiệt hại nặng nề, thiệt hại các tu viện, tịch thu tài sản của giáo hội, cách chức các giám mục, giam giữ nhiều giáo sĩ, Từ năm 1840, tình thế lắng dịu một chút, nhưng thể chế giáo hội quốc gia vẫn còn, dân chúng phần lớn xa lìa giáo hội, hội tam điểm làm chủ tình thế lúc đó. Nhiều giám mục linh mục thiếu học kém tinh thần bị lôi cuốn về chính trị Bồ Đào Nha lệ thuộc vào Anh Quốc. Bồ Đào Nha nhỏ và lúc đó bị suy yếu, và còn nước Tòa Thánh thì như thế nào trong cái thời của Đức Leo thứ 12 cho tới Pio thứ 9. Các Đức Giáo Hoàng kế vị Đức Pio thứ 7 đều gặp phải những cái khó khăn về đất đai nước Tòa Thánh. Những mâu thuẫn giữa chủ trương chế độ cũ và khuynh hướng cấp tiến thích những cái mới, cho nên vị sứ thần Tòa Thánh tại Đức Hồng Y Anniban Della Chenga được bầu lên ngôi giáo hoàng Đức Leo thứ 12, 1823 tới 1829. Ngài rất quan tâm đến công việc phục hưng giáo hội tại nhiều nước và thu được một số kết quả trong việc cai trị nước Tòa Thánh. Với sự hợp tác của đảng Giê-lăng-tì, Ngài tìm hết cách để tình thế nó trở lại như xưa, đồng thời dùng biện pháp cứng rắn đối với những phần tử của Hội Tam Điểm và đảng Carbonari. Năm 1829-1830 là thời của Đức Pio thứ 8 thuộc hàng quý tộc Castiglioni, là một vị giáo hoàng đầy thiện chí, thông minh và có ý thức trách nhiệm. Nhưng vì triều đại của Ngài quá ngắn chỉ có 20 tháng, nên Ngài chưa làm được gì đáng kể. Việc cai quản nước Tòa Thánh Ngài trao hết cho Hồng Y Quốc vụ Khanh. Đức Hồng Y Carbonari dòng Camaldoli đắc cử ngôi giáo hoàng Đức Gregory thứ 14, 1831-1846 là 15 năm, là một nhà thần học giáo luật nổi tiếng, nhưng lại ít kinh nghiệm về chính trị. Đời Ngài gặp nhiều sóng gió, những cuộc nổi dậy đánh chiếm nước Tòa Thánh 1831-1832, cho nên phải nhờ quân đội Áo mới dẹp yên, nhưng lại mất Bologna về Tây Á Quốc trong 7 năm, và quân đội Pháp đã chiếm Ancona. Bây giờ một cao trào dâng lên chống đế quốc Áo thực dân, quân của giáo hoàng phải tốn nhiều công mới dẹp được những cái vụ bạo động. Từ năm 1821, nhiều cường quốc đã gửi đến giáo triều những khuyến cáo đòi phải cải tổ nước Tòa Thánh. Năm 1831 họ nhắc lại một lần nữa, nhưng Đức Thánh Cha cũng như các Hồng Y Quốc vụ Khanh Bernardini và Lambrusini đã không làm được gì cho công cuộc cải cách hết như cho thường dân, như cho thường dân tham gia chính quyền, nhìn nhận quyền hành chánh tại các thị xã. Đã từ lâu ngành hành chánh lẫn tư pháp gặp nhiều thiếu sót, và đến lúc đó có thể nói là quá trầm trọng rồi. Đường hỏa xa, đường điện không được phép đặt trên đất Tòa Thánh. Công nợ gia tăng mỗi năm một cách đáng lo ngại. Giáo triều còn có thái độ tiêu cực trước phong trào thống nhất quốc gia của Ý mỗi ngày dâng cao, mà các thủ lãnh đang tìm hết cách để tạo dựng một thời đại phục hưng. Cho nên đảng Ý Đại Lợi Trẻ được thành lập năm 1831 do luật sư Mazzini, 1805-1872 đã điều khiển, là một đảng cách mạng bài trừ tôn giáo, chứ không có ủng hộ cho tôn giáo. Nó tung ra khắp đất Ý những hoạt động kín đáo nhằm lật đổ các bạo chúa, nhất là quyền tối cao của Đức Giáo Hoàng. Cả hàng giáo sĩ cũng nhiễm phần nào tư tưởng cách mạng này. Nhiều nhà ái quốc ôn hòa như thi sĩ Mazzoni, hai linh mục triết gia Gioberti và Azeglio đều đóng vai hòa giải giữa ngôi giáo hoàng và chủ nghĩa tự do chính trị. Thì các ông mơ ước một liên bang Ý quốc dưới vương quyền của Đức Giáo Hoàng và binh quyền của sứ Piamonte và Sardegna. Người ta mỗi ngày thêm sắc tiến một cuộc cách mạng, thế nào cũng phải xảy ra. Thì cuộc cách mạng đó càng đến gần khi Đức Pio thứ 9, 1846-1878, thuộc dòng quý tộc Mastai Fegretti, giám mục Imola, Hồng Y từ năm 1840, lên ngôi giáo hoàng. Thì vốn là con người ý thức, con người rất là thức thờ, mềm dẻo, nhã nhặn. Ngài bắt tay vào việc với đường hướng mới cố gắng thực hiện cuộc cải cách hết sức rộng rãi trong việc cai trị nước Tòa Thánh. Nhiều tù nhân chính trị được phóng thích, việc kiểm duyệt đã giảm nhẹ. Roma tổ chức thành một thị xã dân sự. Nhiều thường dân gia nhập chính quyền và cuối cùng, ngày 14 tháng 3 năm 1848, một hiến pháp được ban hành, dự liệu hai nghị quyền viện, một do Đức Thánh Cha đề cử, một do dân đầu phiếu. Ông Ý Đoàn đứng trên cả hai viện và được coi là thượng viện. Những cải cách này được gây được một bầu khí hòa dịu bớt, nhưng nó vẫn quá muộn và không thể ngăn cản được dông tố cách mạng nổi lên khắp cả châu Âu thời đó, năm 1848. Dân chúng bị tuyên truyền nhồi sọ bởi những nhóm cách mạng quá khích, đã bỗng vùng lên đòi hỏi những điều không ai có thể thỏa mãn được. Thì tháng 4 năm 1848, Carlo Alberto, vua xứ Piemonte, tiên chiến với Áo Quốc. Đức Thánh Cha tuy đã tán thành việc thống nhất ngành quan thuế, nhưng từ chối tham gia cuộc thánh chiến giải phóng dân tộc Ý. Ngài đã mất hết cảm tình đối với các nhà Áo Quốc. Vị chủ tịch hội đồng nội các, bá tước Pellegrino Rossi bị ám sát 9 ngày khai mạc viện dân biểu ngày 15 tháng 11 năm 1848. Cả Đức Thánh Cha cũng bị dân chúng bủa vây và đe dọa tại điện Irina. Để khỏi mất tự do, ngài trá hình chạy trốn xuống thành Gaeta thuộc xứ Napoli ngày 24 tháng 11 1848. Ở Roma, một nghị hội lập hiến thành lập và tuyên bố nền Cộng hòa ngày 9 tháng 2 năm 1840. Dưới sự điều khiển của tam đầu chế Mazzini, Saffi và Agmelini, quân cách mạng đã không tha xúc phạm đến các thánh đường và tu viện ở giáo đô. Từ Gaeta, Đức Thánh Cha Pio đã lên tiếng kêu gọi sự can thiệp của các cường quốc Âu Châu. Quân đội Pháp dưới quyền chỉ huy của tướng Udino chiếm Roma tháng 7 năm 1849 đã tái lập quyền giáo hoàng. Đức Thánh Cha trở về kinh thành muôn thuở tháng 4 năm 1850 đã cố gắng hàn gắn lại các vết thương do cuộc cách mạng mới vừa gây ra. Nên chính ngài là vị hồng y quốc vụ khanh bảo thủ Antonelli đã không chấp nhận chính thể lập hiến. Chế độ độc đoán cũ vẫn duy trì, chỉ mở rộng thêm cho thường dân gia nhập guồng máy cai trị tại các tỉnh và làng xã. Quân đội Pháp trú đóng tại Roma từ năm 1849 tới năm 1870 bảo vệ Đức Thánh Cha. Các tỉnh miền Bắc cũng có quân đội Áo trấn đóng cho tới năm 1859. Sau khi đánh bại Carlo Alberto 1849, ông này mới từ chức và nhường ngôi cho con là Victor Emmanuel 1849 tới 1878. Đó là cái nỗ lực để thiết lập một cái nước Ý thống nhất, tại vì từng vùng bị phân chia cho Áo, cho Pháp, và nước Tòa Thánh thì nằm ở giữa. Còn giáo hội công giáo tại các nước tin lành và chính thống thì như thế nào? Ở tại Đức và Áo thì tạm là sáng sủa. Từ thế kỷ thứ 18, Thánh đế quốc La Đức do Otto thứ nhất đã thiết lập năm 962, bắt đầu sa sút và chia thành 300 quốc gia và thành phố tự trị, mà vị hoàng đế cuối cùng là Franciscus thứ hai 1792 tới 1806, vì ở cạnh nước Pháp lại có sẵn cái chủ trương tự do tư tưởng của phong trào chiếu sáng, thì đế quốc không khỏi chịu ảnh hưởng của cách mạng. Dân chúng đã vùng lên lật đổ cái chế độ đế quốc. Hoàng đế Franciscus thứ hai đã kêu gọi các ông hoàng công giáo miền Nam đoàn kết giúp ông diệt loạn, nhưng họ đã trốn chạy hết. Cũng như ở Pháp, giáo hội bị bóc lột hết tài sản, bị đàn áp, bị bắt hại, tuy không có giả mang bằng, thì cách mạng muốn thế tục hóa giáo hội, đã biến hàng giáo phẩm thành công cụ của chính quyền. Thấy Thánh đế quốc mất hết ý nghĩa, không còn đủ khả năng để bảo vệ ngôi giáo hoàng và hội thánh nữa, cho nên hoàng đế Franciscus đã tuyên bố thoái vị ngày 6 tháng 8 năm 1806 và từ đấy ông mang tên là Franciscus thứ nhất vua nước Áo. Cho tới năm 1835. Cũng năm 1806, Napoleon thứ nhất đã thiết lập liên bang Zenani quy tụ các ông hoàng người Đức hai miền Nam và Tây thuộc quyền ông, trong đó không có Phổ và Áo. Napoleon muốn liên bang này ký hiệp ước với Tòa Thánh như ông đã làm năm 1801. Nhưng quận công giáo chủ Danvers có những đòi hỏi quá đáng và thiên về một giáo hội quốc gia, muốn đứng ngoài ảnh hưởng của Roma, có công đồng riêng, giáo chủ riêng. Hồng y quốc vụ khanh Constantine mất năm 1824 đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không có thành. Cuối cùng Tòa Thánh điều đình với từng quốc gia một. Sau khi Napoleon bị đi đày, liên bang Renani bị nghị hội viên vào 1815 giải tán rồi và thay thế bằng một liên bang Đức Quốc gồm có 39 nước lớn nhỏ nói tiếng Đức, trong đó có cả dân Phổ và dân Áo lấy Viên làm kinh đô. Thì năm 1817, một hiệp ước được ký giữa Tòa Thánh và Bavaria chia quốc gia này thành hai tổng giáo phận và sáu giáo phận. Nhà vua đã bổ nhiệm giám mục. Đức Thánh Cha thừa nhận theo giáo luật, nhưng sau đó các ông hoàng cũng đưa ra những điều khoản kèm theo hiệp ước 1801 của Napoleon. Tòa Thánh phản đối nhưng vô hiệu. Tuy nhiên, dưới thời vua Ludwig thứ nhất 1808 tới 1848, học trò cũ của nhà thần học Seule, giáo hội Bavaria được thở một bầu khí rất dễ chịu. Năm 1806 thì viện đại học Lenz đã chuyển sang Munich, quy tụ những nhà thông thái công giáo nổi tiếng như là Gores, Dondinger, Philip và trở thành trung tâm đầu não công giáo. Đức thời đó nhà vua còn cho thiết lập nhiều đại chủng viện và tại những nơi mà đã lập được đại học như đã ở Munich thì mới quy tụ được những người thông thái công giáo và nó mới là đầu não công giáo Đức. Nhà vua còn cho thiết lập nhiều đại chủng viện trùng tu và kiến thiết thêm nhiều ngôi thánh đường như Vương cung thánh đường Thánh Bonifacio ở Munich, được sự lãnh đạo tinh thần của nhiều vị giám mục tại Đức như Seule thành Ratisbon mất năm 1832, Reisach tổng giám mục Munich, Resin hồng y mất năm 1855. Đời sống công giáo ở Bavaria đã phục hồi rất rõ ràng. Nhiều quốc gia như là Württemberg, Hesse, Nassau thuộc các ông hoàng Tin Lành cũng muốn điều đình với Tòa Thánh, nhưng họ đặt quá nhiều điều kiện nên Tòa Thánh phải bác bỏ năm 1818. Kết quả nhiều ông hoàng công bố bản dân hiến giáo sĩ giống như ở Pháp thời cách mạng. Sau 5 năm điều đình với đại sứ Phổ tại Roma, ngày 16 tháng 7 năm 1821, Đức Thánh Cha Pio thứ bảy đã ban hành tông chiếu De Salutate Animarum giải quyết các vấn đề ban giao giữa Tòa Thánh và quốc gia Phổ. Tông chiếu được vua Friedrich Wilhelm thứ ba mất năm 1840 đã nhìn nhận như là luật pháp quốc gia, miễn không đụng chạm tới quyền tối cao của ông. Nhưng 4 năm sau xảy ra vụ hôn nhân khác tôn giáo, nhà vua theo gương các quốc gia Tin Lành khác tìm cách đàn áp hàng giáo sĩ công giáo. Từ năm 1803, nước Phổ đã có đạo luật ấn định con cái của hôn nhân khác tôn giáo phải theo đạo của người cha, nhưng mãi đến 1825 mới đem ra thi hành. Tòa Thánh phản đối và Đức Tổng Giám mục thành Cologne đã can đảm theo đúng sắc lệnh của Tòa Thánh, nghĩa là không chứng hôn cho những tân hôn khác tôn giáo, không chịu cam kết rửa tội và giáo huấn con mình theo đạo công giáo. Đức Tổng Giám mục bị tống giam, Đức Thánh Cha lên tiếng và toàn thể giáo dân đã ủng hộ. Kế đó Đức Tổng Giám mục thành Bosen cũng bị giam giữ. Cả Âu Châu công giáo lên án hành động của Friedrich Wilhelm thứ ba, nhưng ông quyết không có nhượng bộ. Năm 1840 thì Friedrich Wilhelm thứ tư đã lên nối nghiệp 1840 tới 1861. Tân vương thành thật muốn điều đình với Tòa Thánh, hai tổng giám mục được trở về địa phận và trả lại danh dự. Từ đó giáo hội được tự do hoạt động, nhất là từ khi nước Phổ do hiến pháp 1848. Tòa Tổng Giám mục Cologne với Đức Cha Gessel trở thành trung tâm phục hưng công giáo. Cuối năm 1848, Đức Cha tổ chức và chủ tọa hội nghị các giám mục Đức tại Würzburg, tức là Bavaria, đã soạn thảo quy chế hàng giáo sĩ, đồng thời yêu cầu cho người Công giáo quyền tự do giáo dục. Các dòng tu được tái thiết hoặc là thành lập thêm, và các giám mục được tự do giao dịch với tòa thánh. Và giáo dân tất cả đều được Friedrich Wilhelm thứ tư chấp nhận. Từ đấy các dòng tu lại xuất hiện. Công việc truyền giáo và tuần đại phúc được tổ chức ở tỉnh thành cũng như ở thôn quê, đem lại nhiều kết quả. Từ năm 1852, người Công giáo đã có một lực lượng chính trị khá mạnh rồi. Họ còn cố tranh đấu đòi quyền bình đẳng với đạo Tin Lành ở tại Đức. Tại các quốc gia khác thuộc những ông hoàng Tin Lành, giáo hội vẫn gặp nhiều khó khăn và bị chèn ép. Nhưng từ năm 1848, Tổng giám mục thành Friedberg đã lên tiếng đòi quyền công dân Công giáo, và ngài thành công. Đến năm 1850, khi Đức cha Kettler 1877 lên làm giám mục thành Men, thì tình thế thay đổi hẳn. Ngài là người thứ nhất đề ra chủ nghĩa xã hội Công giáo Đức. Ngài chủ trương sự bắt tay cộng tác trong công bình và huynh đệ Công giáo, chống lại chủ nghĩa xã hội đấu tranh, muốn giải quyết tình trạng xã hội bằng cách thanh toán nhau. Ngài cũng rất quan tâm đến việc cải thiện hàng giáo sĩ trong giáo phận. Năm 1851, hội nghị các giám mục đã họp tại Friedberg đòi quyền tự do cho giáo hội và không có được đáp lời. Năm 1853, các giám mục lại hội nhau lần nữa với sự cộng tác của các cơ sở. Cuối cùng chính quyền phải nhượng bộ. Ở Bavaria năm 1848, vua Louis thứ nhất sau vụ sủng phi Lola Monte đã phải thoái vị, thì một chính phủ tự do lên nắm quyền. Các giám mục hội nhau tại Vichy năm 1850 và một lần nữa năm 1853 yêu cầu chính phủ cho thi hành hiệp ước 1817 và bãi bỏ những điều khoản chủ trương Đức giáo. Các ngài đã đạt được một số kết quả. Nói tóm lại là từ năm 1850 tình hình Công giáo ở Liên bang Đức đã sáng sủa hơn và có ảnh hưởng lớn trong đời sống xã hội. Nước Áo bây giờ là một đế quốc rộng lớn, có thế lực, gồm nhiều chủng tộc khác nhau. Giáo hội Công giáo ở đây ít bị thế tục hóa, nên không có chương trình phục hưng như ở nhiều nước khác. Tuy nhiên phe triết gia mà chủ trương Josephism còn ảnh hưởng trong nước và mạnh hơn bất cứ nơi nào khác. Messinus là một chính trị gia độc tài khét tiếng, đã nắm quyền thủ tướng suốt 39 năm, 1809-1848. Dưới hai triều hoàng đế, Franciscus I 1792-1835 và Ferdinandus I 1835-1848, thì ông là kẻ thù của mọi khuynh hướng tự do, và nhất là kẻ thù tinh thần quốc gia chủng tộc. Với chính sách bảo thủ ấy, ông tin sẽ cứu được châu Âu khỏi thảm họa, hay ít ra là làm cho nó chậm hơn. Đối với tôn giáo, ông coi đó là đầu não và là con mắt của chính quyền. Vì thế, giáo hội được bảo vệ một cách ân cần, nhưng bằng đường lối quan lại. Trong tình trạng đó, cho tới cuộc cách mạng tháng 3 năm 1848, thì nhiều nhà truyền giáo xuất hiện, nổi tiếng hơn cả là thánh Clemente Maria Hofbauer 1751 và mất năm 1820, dòng Chúa Cứu Thế, Tông đồ Thành Viên và Varsovia. Thánh đăng hoạt động chấn hưng tinh thần Công giáo ở các miền Trung Âu bằng giảng thuyết giải tội, tổ chức hội đoàn, đồng thời bành trướng dòng lên phía bắc núi Alps. Trong số những bạn thân tín có nhiều nhân vật lỗi lạc như sử gia kim triết gia Schlegel, thi sĩ Werner, chính trị gia kim kinh tế học Müller, cả ba đều là người Đức miền Bắc theo đạo Công giáo. Và cuộc cách mạng năm 1848 đã lật đổ Metternich. Tiếng Pháp 1849 đã nhìn nhận quyền tự do tôn giáo. Hàng giám mục Áo họp tại Viên năm 1848 đã đưa ra nguyện vọng lên chính quyền. Đứng đầu là Đức Hồng Y, từ qua Zenberg, mất năm 1885. Tổng giám mục Sandberg, cha Otama Rosser, mất 1875. Giám mục Sesko Viên năm 1853 và Hồng Y năm 1855. Năm 1850 thì Hoàng đế Franz Joseph thứ nhất, là từ năm 1848 tới 1916, đã từ bỏ việc can thiệp vào các lệnh của Tòa Thánh, cho hàng giáo sĩ tự do liên lạc với Roma, đồng thời nhìn nhận các giám mục có toàn quyền trong vấn đề kỷ luật giáo hội và tổ chức phục vụ, chứ không có nhúng tay vào trong cái sinh hoạt của giáo hội, nội bộ của giáo hội nữa. Ngày 18 tháng 8 năm 1855, nhờ những cố gắng của Đức Tổng Giám mục Roger, một hiệp ước được ký với Tòa Thánh, chấm dứt chủ trương Josephus. Giáo hội đạt được nhiều thắng lợi, nhưng nội tình đế quốc lại bất an, vấn đề quốc gia chủng tộc, phản ứng của các phần tử cấp tiến và giáo phái tin lành, tất cả những yếu tố ấy đã cản trở việc thực thi hiệp ước, và sự thật hiệp ước 1855 đã không tồn tại lâu dài được. Rồi còn bên Anh Quốc và nhiều nước khác, tình hình giáo hội cũng không có phải dễ dàng, nhưng mà chúng ta biết là giữa bao nhiêu cái khó khăn cũng có những người thành tâm thiện trí. Ở Anh, người Anglo-Saxon thời bấy giờ làm chủ cả quần đảo Britannia. Tại đây chiến tranh giành độc lập Hoa Kỳ thời năm 1775 tới năm 1783 và cách mạng Pháp 1789 đã làm giảm đi phần nào những áp bức mà giáo hội phải chịu từ đầu. Ở Anh cũng như Á Nhĩ Lan, dân công giáo được tự do sống đạo, xây các học đường, hành nghề luật sư và làm công chức hạng trung. Người công giáo Á Nhĩ Lan còn được quyền đầu phiếu và trong quân đội có thể lên đến cấp đại tá 1793. Trong khi đó, giáo dân Tô Cách Lan cũng được hưởng đạo luật giảm khinh. Những hình luật bất bình đẳng dành cho họ thì được bãi bỏ. Nhưng năm 1800, vua Chọt thứ ba ban hành đạo luật thống nhất, sáp nhập Á Nhĩ Lan và Anh Quốc, lập tức một phong trào quốc gia Á Nhĩ Lan lại bùng lên. Phong trào do luật sư O'Connell 1775 tới 1847 phát động bằng một cuộc biểu tình quyết đòi xóa bỏ đạo luật thống nhất và tranh đấu cho quyền bình đẳng giữa người Công giáo và Anh giáo. Cuộc đấu tranh có kết quả năm 1829, quốc hội chấp thuận đạo luật cho dân Á Nhĩ Lan bình đẳng với dân Anh và giải phóng dân Công giáo. Sau khi buộc hàng giám mục Công giáo tuyên bố bằng ơn vô ngộ của Đức Giáo Hoàng, cũng như quyền tối thượng của các ngài trong vấn đề thế tục không phải là tín điều, người Công giáo từ đấy có thể ứng cử vào quốc hội, giữ những chức vụ cao cấp trong chính quyền, chỉ trừ chức thủ tướng Vương quốc Anh và phó vương Á Nhĩ Lan, đó là vấn đề dân sự được tiến triển hơn. Năm 1838, một đạo luật khác tha cho người Công giáo Á Nhĩ Lan đóng thuế cho hàng giáo sĩ Anh giáo. Nhưng vì tất cả đất đai nằm trong tay người Anh, nên đời sống nông dân Á Nhĩ Lan còn thê thảm lắm. Vấn đề này mãi đến năm 1903 mới giải quyết dứt khoát bằng đạo luật đất đai. Trong những năm đói, 2 triệu người Á Nhĩ Lan đã di cư sang Hoa Kỳ, Anh Quốc và Úc Đại Lợi. Hàng năm, hàng trăm ngàn người đã chết đói. Năm 1845, giáo hội Công giáo tại đây mới được quyền có tài sản. Tất cả đều nhờ những cuộc biểu tình tranh đấu của dân tộc Á, dưới sự lãnh đạo của nhà Ái Quốc O'Connell. Năm 1844, ông bị chính quyền Anh bắt giam một năm, ông từ trần vào 2 năm sau, thọ 72 tuổi. Từ năm 1838, cha dòng Cappuccino Theobald Matthew, 1856, đã phát động chiến dịch chống nạn xe rượu, khá trầm trọng trong dân Á Nhĩ Lan bây giờ. Và dĩ nhiên là người Anh muốn thống trị người Á Nhĩ Lan thì họ cứ để mặc và cổ võ vấn đề ăn nhậu say sưa. Người dân Á Nhĩ Lan sẽ không có sức để mà chống lại dân Anh. Cho nên cha dòng Cappuccino Theobald Matthew đã thấy cái điều đó và đã phát động cái chiến dịch chống nạn say rượu để người dân Á Nhĩ Lan ý thức phải biết tự chủ. Và người dân Á Nhĩ Lan đã sang Hoa Kỳ rất là đông, và có một thời đa số các giám mục của Hoa Kỳ là người Á Nhĩ Lan. Ở Anh Quốc, số giáo dân Công giáo quá bé nhỏ, chỉ có 70.000 người vào đầu thế kỷ 19, gia tăng một cách hết sức là ngoạn mục, không những vì dân Á Nhĩ Lan di cư sang, Nhưng còn vì có nhiều tín hữu Anh giáo đã trở lại, đặc biệt là những nhân vật cao cấp và trí thức, tuy nhiên cũng có một số người Công giáo đi theo Anh giáo. Thờ phục hưng Công giáo bắt đầu ngay giữa lòng Anh giáo, với những phong trào Expulsionism và Ritualism phát xuất từ Viện Đại học Oxford 1833, mà đứng đầu là hai giáo sư thần học Newman và Bussey. Đạo Công giáo bắt đầu có tiếng nói qua Đức cha Wiseman, đại diện tông tòa ở London, luật sư Lockhart, chính trị gia Ward, rồi mục sư Newman lần lượt sang hàng ngũ Công giáo. Và Newman, sau một thời gian nghiên cứu về các thánh giáo phụ, đã tuyên xưng đức tin Công giáo trong tay cha Dominic năm 1845 và thụ phong linh mục tại Roma. Ngài đã vào dòng diễn giải và khuyết trương dòng này tại Anh Quốc. Thủ tướng Gladstone đã cho biến cố này là một thắng lợi của giáo hội Công giáo. Ông nói, Roma đã đạt được một thắng lợi lớn nhất tại Anh kể từ thời cải cách. Phong trào trở lại mẹ giáo hội vẫn tiếp tục. Faber, Mendin và nhiều nhân vật khác đều trở thành những người Công giáo có uy tín. Thì giáo hội Anh Quốc từ đó, dưới sự lãnh đạo tinh thần của Wiseman, 1805 tới 1865, Newman 1801 tới 1890, Mendin 1808 tới 1892, trở nên vững mạnh và tiến triển, nhất là nhờ những sách báo, nhờ cuốn tự biện hộ của nhà thần học Hộ giáo Newman. Năm 1850, con số giáo dân lên tới 700.000 trên 18 triệu dân Anh. Tháng 9 năm ấy, bất chấp những tiếng phản đối của dân không Công giáo và chính quyền Anh, Đức Thánh Cha Pio thứ 9 đã tái thiết hàng giáo phẩm, lập tòa tổng giám mục Westminster ở tại London với 12 giáo phận phụ thuộc. Đức cha Wiseman được cử làm tổng giám mục và hội ý tiên khởi. Thì năm 1865, Đức cha Mendin lên kế vị và được phong lên hồng y năm 1875. 4 năm sau, Đức cha Newman cũng được thăng hồng y và trở thành người chứ danh của giáo hội Công giáo ở tại Anh thờ phục hưng. Việc tái lập hàng giáo phẩm ở Hà Lan tháng 3 năm 1853 không có những pha ngoạn mục như ở Anh Quốc, nhưng là kết quả của một việc làm kiên nhẫn, vững chắc, có hệ thống giống như người Hà Lan lắng dần đất ra cái vùng biển của họ. Năm 1830, khi dân bị tách rời khỏi Hà Lan, số người Công giáo Hà Lan chỉ còn 1/3 và phải sống dưới một cái độ ngột ngạt của Wilhelm thứ nhất 1815 tới 1840 và Wilhelm thứ hai 1840 tới 1849. Mãi đến năm 1848, nhờ các cuộc cách mạng nổi dậy khắp châu Âu, thì hiến pháp Hà Lan mới sửa lại và nhìn nhận quyền tự do tôn giáo. Dưới triều đại hòa bình thịnh vượng của Wilhelm thứ ba 1849 tới 1889 và năm 1853, Đức Thánh Cha Pio thứ 11 tái lập tổng giáo phận Utrecht với 4 giáo phận phụ thuộc, gồm 2 giáo phận nữa vào 2 năm sau, kể một cái vùng đất nó tương đối nhỏ là Luxembourg năm 1815, là một công cuộc một công quốc Công giáo bị sáp nhập vào Hà Lan của Wilhelm thứ nhất cho tới năm 1839. Sau đó là một nước độc lập trong Liên bang Đức Quốc và về tôn giáo là một giáo phận đại diện tông tòa năm 1840. Khi Liên bang Đức Quốc giải tán năm 1866, Luxembourg hay Luxembourg đã trở thành một quốc gia trung lập và được thiết lập một giáo phận chính tòa năm 1870. Và đạo Công giáo Thụy Sĩ thì đầu thế kỷ 19 hầu như là mất hẳn tại nhiều thành phố lớn như là Bern, Bale, Zurich, Neuchâtel, cả ở Lausanne và Geneva, là những nơi đã gần 3 thế kỷ không có một linh mục Công giáo nào được thi hành sứ mạng của mình. Cuộc cách mạng Pháp năm 1789 đã gây ảnh hưởng không ít tại xứ này. Cũng có những vụ đàn áp bách hại như việc giải tán đang viện cổ kính Saint-Gilles, trục xuất vị sứ thần tòa thánh, nhưng nó lại dẫn đến việc phục hồi giáo hội Công giáo tại Bern và Geneva. Giáo dân ở Geneva và 20 thôn xã lân cận năm 1819 được trao cho Đức Giám mục giáo phận Lausanne, Geneva, đặt trụ sở ở Fribourg. Việc phục hưng giáo hội Công giáo tại Thụy Sĩ trong thế kỷ này đã gặp trở ngại bởi nhiều biến loạn, bởi phái trưởng giả cấp tiến thường được sự trợ giúp của giáo phái Tin lành và hội Tam điểm. Trong các quốc gia Scandinavia, Đan Mạch là nước đầu tiên từ bỏ chủ trương giáo hội quốc gia. Luật pháp căn bản tháng 6 năm 1849 nhìn nhận sự hoàn toàn tự do tôn giáo và đặt người tôn giáo ngang hàng với mọi công dân khác. Về phương diện dân sự và chính trị, tất cả đều có quyền ngang hàng với nhau. Tuy nhiên một số của họ thời bấy giờ chỉ có khoảng từ 600 đến 700 thôi. Na Uy hiệp nhất với Thụy Điển cho tới năm 1975. Quyền tự do tín ngưỡng ở Na Uy được công nhận năm 1845, trong khi chính quyền Thụy Điển thì công nhận tự do tôn giáo 1779, chỉ cho phép người công giáo ngoại quốc, nhân viên sứ quán chẳng hạn, được giữ đạo của mình. Năm 1783, một địa phận đại diện trong tòa được thành lập. Đối với người dân Thụy Điển, luật cấm theo đạo công giáo vẫn còn mãi cho đến năm 1860. Và bên Hoa Kỳ, tuy là đất tự do, nhưng mà đạo công giáo cũng gặp phải nhiều khó khăn bởi chính phủ là theo Tin lành. Không những có sự kỳ thị mà còn có nhiều vụ bách hại do đảng Thổ dân Mỹ, rồi đảng không biết gì hết là No Nothing Party, phá phách, thiêu hủy thánh đường, hành hạ các linh mục, có khi sát hại nữa. Đến sau thêm đảng Ku Klux Klan, Đại Việt Càng, năm 1866, năm 1789, đạo luật chính giáo chia ly được ban hành, và tuy nhiên giáo hội công giáo vẫn tiến triển nhờ sự bành trướng đất đai ở Louisiana, Texas, nhất là nhờ ở những nhóm di cư công giáo Á Như Lan ở Ý, ở Đức, Canada và Ba Lan. Năm 1789, giáo phận chính tòa thứ nhất được thiết lập tại Baltimore, cha Carroll mất năm 1815, làm giám mục tiên khởi. Năm 1808, Baltimore được nâng lên hàng giáo tỉnh. Việc thứ nhất của đức cha Carroll là triệu tập công đồng địa phận, sáng lập học viện Georgetown 1791 và một đại chủng viện. Các cha hội Saint Sulpice được mời đến điều khiển chủng viện. Nhiều dòng tu bị trục xuất khỏi châu Âu đã sang cộng tác ở đây. Nhờ đấy, con số một giáo phận đầu tiên đã lên tổng 6 tổng giáo phận và 27 giáo phận vào năm 1850. Đó là cái tiến triển tốt đẹp ở tại Mỹ. Và chúng ta sẽ học tiếp giáo hội công giáo và chính thống tại Nga, tại Ba Lan và Hy Lạp vào lần tới.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchúathươngxót@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Và nặng trên tấm vai, vì tương lai con miệt mài, chẳng ai chi xương gió chân ai. Vì tương lai con lo nhiều, trong những chiều hoàng hôn dữ liễu, rồi đêm buông rơi tiêu điều, con thấy đời sao buồn quạnh. Trong linh hồn. dạy chồng Chúa thôi. Vì khi chơi vơi u buồn là niềm vui đang mới nở tươi, và con đây luôn trung thành dù tất cả thật là mong manh.